anh lại cảm thấy tiếc quá. Và anh rất muốn cho một cái điểm cao hơn, nhưng mà có lẽ là anh lại chỉ cho 0,5 trên 10 thôi. Mặc dù là cái music marketing campaign này nó đã rất là hoàn hảo trong rất nhiều mặt rồi.
Alo,
Ngành trẻ nè.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thư. Chào mừng các bạn đến với podcast Alo, ngành kể nè, đứa con tinh thần của Amazon, màu xanh đầy màu sắc của marketing, được nhấc máy bởi các vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành. Podcast hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện chân thật cùng những chia sẻ thú vị dành cho các bạn có tình yêu hay chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về marketing. Nào, còn chần chừ gì nữa? Hãy chuẩn bị nước, bánh và cùng nhau lắng nghe series của chúng mình trong Alo, ngành kể nè nhé! Các bạn biết không, đối với ngành marketing và người làm marketing thì Tết, cận Tết là dịp để các chiến dịch được tung ra. Nhưng đến Tết, chúng ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến rất nhiều câu chuyện mang đậm nghĩa tình, được các thương hiệu đầu tư từ hình ảnh cho đến câu chuyện, và đa số thì được thể hiện thông qua các TVC. Và ở tuần trước, chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ từ anh Daniel về hai campaign rất thú vị về Tết, đó chính là Tết ngưng cà khịa, chuyện thêm bùi tai của Highland Coffee với sự góp mặt của Huỳnh Lập, và lời chúc hóa hành động, lắm bẩn mang điều hay của Omo qua MV Cả ngàn lời chúc được thể hiện bởi Suboy và Ramastic. Và để tiếp tục cho phần 1 tuần trước, phần 2 của giải K là Thấy Tết sẽ đưa các bạn đến một vùng đất của những điều mới mẻ khác. Đồng hành cùng các bạn trên con đường Tết hôm nay, chúng mình rất hân hạnh khi được mời đến một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là anh Minh. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng mình sẽ cùng sẵn sàng lăn bánh thôi nào. Dạ vâng, em chào anh Minh ạ. Thì không biết là anh có thể giới thiệu đôi lời về bản thân của mình dành cho các bạn đang lắng nghe tập podcast ngày hôm nay được không ạ?
Ừ, cảm ơn Thư. Xin chào Thư và xin chào tất cả các bạn trẻ đang lắng nghe chương trình Alo Ngành Kể Này. Anh tên là Minh, anh hiện nay là Digital Marketing Strategist tại Google. Trước khi vào Google thì anh đã có 5 năm kinh nghiệm làm Senior Regional Brand Manager cho ngành hàng chăm sóc tóc trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và phụ trách nhiều nhãn hàng mà mọi người chắc là cũng nghe đến rồi, như là Rejoice, Pantene và Head & Shoulders. Ngoài chuyên môn về brand và marketing, thì hiện giờ anh cũng đang làm giám khảo và mentor cho nhiều cuộc thi truyền thông và giải case. Và trong ngày hôm nay thì anh mong muốn được trao đổi thêm những cái kiến thức, phân tích người tiêu dùng, insight, idea và triển khai một cái kế hoạch marketing với tất cả các bạn.
Trước khi bước vào phần chính của tập podcast ngày hôm nay thì em có một vài thắc mắc muốn được lắng nghe từ anh Minh để có thể giải đáp ạ. Thì như em đã chia sẻ ở tập trước, đối với một bạn newbie như em thì việc giải các campaign không chỉ giúp em có được những kiến thức bổ ích từ các thương hiệu, cải thiện kỹ năng sáng tạo của bản thân mà còn mang tới những bài học vô cùng ý nghĩa. Vì đôi khi có những case khiến em phải wow vì quá là hay và thú vị. Tuy nhiên thì đối với một bạn newbie như em, khi mà mới chập chững bước những bước chân đầu tiên vào marketing world mà nói, thì việc giải K như thế nào là hiệu quả và cấu trúc của một campaign như thế nào thì nó lại còn khá là mơ hồ. Thì không biết là anh Minh có thể giúp em chia sẻ đôi nét về tiêu chí đánh giá một campaign hay và các phần mà một campaign nên có được không ạ?
Anh nghĩ là chuyện tiêu chí đánh giá một campaign hay cũng là một cái chủ đề rất là hay, và anh nghĩ là làm cho nhiều bạn trẻ rất là đau đầu. Nhiều người thì coi trọng cái sự sáng tạo, nhiều người thì coi trọng cái sự viral, nhiều người thì lại nghĩ đến cái chuyện là marketing tốt thì phải ra tiền và ra sales ngay sau khi cái campaign đó nó chạm đến thị trường. Cá nhân anh thì nghĩ là một marketer, một campaign hay là một cái campaign mà đạt được đúng những cái mục tiêu marketing, là marketing objectives, và phục vụ được cho mục tiêu kinh doanh của các cái doanh nghiệp, là business objectives. Thì tùy vào cái mục tiêu marketing của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ phải cần sáng tạo khi mà cần sáng tạo, chúng ta sẽ phải cần tập trung vào cái độ viral khi cần viral, và nhiều khi thì chúng ta cũng phải tập trung vào cái sự đơn giản mộc mạc khi mà chúng ta cần phải mộc mạc và đơn giản. Thì đây nó là một cái tư duy rất là cần thiết khi mà chúng ta thiết kế và chúng ta thực thi một cái campaign nào đó. Khi mà nghĩ tới việc làm một cái campaign thì bước 1 chúng ta cần phải có một cái mục tiêu kinh doanh rất là rõ ràng, và bước 2 là chúng ta phải chuyển cái mục tiêu kinh doanh đó thành một cái mục tiêu về marketing. Ví dụ mục tiêu về kinh doanh của em có thể là tăng thị phần này, xong rồi là tăng về cái lượng hàng được bán ra, thì mục tiêu marketing thì nó phải chuyển thành là cái chúng ta sẽ tiếp cận được với cả bao nhiêu người tiêu dùng, chúng ta là phải kết nạp được bao nhiêu người tiêu dùng vào trong cái nhãn hàng. Và thì bước 3 là chúng ta tìm hiểu về insight của tập khách hàng. Thì insight là những cái suy nghĩ ẩn sâu mà có thể ảnh hưởng tới các quyết định của khách hàng. Và tùy vào cái mục tiêu marketing của chúng ta là gì thì chúng ta cũng phải hiểu được là cái quyết định mà chúng ta muốn người tiêu dùng làm là gì để mà chúng ta tạo ra những cái insight cho nó hợp lý. Thì những cái quyết định nó có thể là hôm nay chúng ta chưa có nhu cầu mua nhưng mà chúng ta cảm thấy là cần thiết để mua, hoặc là hôm nay chúng ta đã mua của một nhãn hàng là nhãn hàng A rồi nhưng mà cái mà quyết định mà chúng ta muốn là chuyển từ nhãn hàng A đó sang cái nhãn hàng của chúng ta chẳng hạn. Cái bước thứ tư sau khi đã có được một cái insight thì chúng ta phải tạo ra idea và một cái thông điệp. Và cuối cùng bước 5 là lên kế hoạch, triển khai và phải đo lường cái hiệu quả. Thì anh cảm thấy là mỗi bước ở trong cái quy trình đấy thì đều có thể ảnh hưởng đến cái sự thành công hoặc là thất bại của một cái campaign. Và cuối cùng thì có một cái chia sẻ mà đây nó là một cái bài học mà một cái sếp lớn của anh đã dạy cho anh và anh cảm thấy rất là tâm đắc. Một cái chiến dịch marketing thì cũng như là một cuộc chiến. Thôi để anh nói lại câu vừa rồi nhé, xong rồi là khi mà cắt thì mình cắt vậy. Một chiến dịch marketing cũng như một cái cuộc chiến với cái sự tham gia của nhiều binh chủng thì cái sự quảng cáo thì đóng vai trò như là không quân hay là pháo binh á, để mà yểm trợ và làm suy yếu cái phòng thủ từ người tiêu dùng. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần là bộ binh này để mà làm thế nào để mà chiếm lĩnh được cái tâm trí và cái ví tiền của người tiêu dùng. Thế nên là trong đại đa số các trường hợp thì cùng với cả các cái campaign về marketing hoặc là ở trên những cái kênh như là YouTube và TV thì các nhãn hàng cũng cần phải có những cái hoạt động mà tăng cường phân phối này, có những cái hoạt động in-store hoặc là khuyến mại hoặc là trial để mình có thể chốt được cái người tiêu dùng của mình.
Và vâng, em nghĩ đó là những chia sẻ cực kỳ thú vị đến từ vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, không chỉ giúp chúng ta có thể hiểu được những tiêu chí riêng lẻ của một campaign mà còn hiểu được các bước để xây dựng một campaign đi vào lòng người. Vậy thì trong hàng trăm, hàng nghìn những campaign tại Việt Nam thì anh Minh nghĩ rằng là mình thích nhất campaign nào mà làm tốt tất cả những tiêu chí mà anh vừa liệt kê ra ạ?
Anh cảm thấy ở đây là các bạn lại giao cho anh một cái áp lực rất lớn đúng không? Tại vì có bao nhiêu campaign như vậy rồi bắt anh phải chọn một vài hoặc là một cái campaign thôi thì anh nghĩ là nó cũng khá là áp lực. Mà thôi anh cũng cố gắng hết sức vậy để mà chọn ra được một cái mà anh cảm thấy tâm đắc. Và cái buổi hôm nay thì anh nghĩ là chúng ta sẽ bàn rất nhiều về music marketing, nhưng là anh nghĩ là anh sẽ tập trung vào cái mảng là music marketing thôi đúng không? Tại vì campaign Tết thì nó có rất nhiều những cái campaign mà của tất cả các ngành hàng. Thì anh cảm thấy là music marketing á, nó là một cái hình thức quảng cáo mà mình chỉ có lồng ghép cái nhãn hiệu và thông điệp của mình vào trong bản nhạc của một cái nghệ sĩ nào đó. Thì đối với anh, một music marketing tốt ấy, đầu tiên phải là một cái tác phẩm hay. Tại vì người nghe người ta phải tiếp nhận tác phẩm và cho cái tác phẩm vào đầu, rồi thì cái nhãn hàng và cái thông điệp thì mình mới theo sau, mình mới theo chân cái bài hát đó để mà luồn vào cái cánh cửa và vào được cái tâm trí của người tiêu dùng. Cái thứ hai là anh cảm thấy là cái cách chọn nghệ sĩ, là từ cái gu âm nhạc cho đến cái cách thể hiện câu từ, nó phải phù hợp với những cái đặc tính và những cái hình ảnh của nhãn hàng. Thứ ba là cái mục tiêu kinh doanh và marketing cần phải được đảm bảo với cái hình thức là music marketing. Và những cái điều này sẽ được thực hiện qua cái việc chọn insight này, cái idea là gì, cái thông điệp là gì, và cái execution. Execution thì chắc chắn nó bao gồm là cái giai điệu và những cái lời ở trong cái nhạc, và nhiều khi là những cái câu chuyện và những cái hình ảnh ở trong cái nhạc đó nữa. Và với music marketing thì tại vì là mình cần phải tôn trọng cái sự sáng tạo của nghệ sĩ, và nó cần một cái bài và nó cần phải làm một cái tác phẩm hay trước, nên thực ra cái mục tiêu chính thì chúng ta chỉ có thể làm được từ 1 đến 2 thứ thôi. Và thường là nó nghiêng về cái chuyện là nhận diện thương hiệu và cài cắm một cái thông điệp nào đó của cái nhãn hàng và sản phẩm vào trong một cái tác phẩm là đã rất là tốt rồi. Thì với cái phần tiêu chí như trên thì một cái campaign mà anh cảm thấy là nó khá là trọn vẹn chắc chắn sẽ là cái campaign bài này chill phết, cũng là của Denver và quảng bá cho hãng là Strongbow. Thứ nhất anh cảm thấy đây một bài hát rất là hay và anh có nghe đi nghe lại luôn. Cái thứ hai là hồi đấy thì mình cũng là dân đi làm mà, thì mình cảm thấy là cái insight của nó rất đúng và được khắc họa rất là sâu và rất là tốt ở trong cái video âm nhạc. Và tại sao anh lại muốn nói về cái vấn đề này? Tại vì về cái phần insight và idea thì nhiều cái campaign mắc phải một cái sai lầm là chọn những cái điểm đau, nó hơi quá lớn và nó hơi gượng ép, mà cái nhãn hàng và sản phẩm của mình thì nó lại không giải quyết được. Nhưng mà cái điều này thì lại không có ở trong cái bài này chưa phết. Và bài này chưa phết thì chọn từ cái niềm đau của người tiêu dùng này và cái cách giải quyết vấn đề thì nó đều rất tốt. Trong cái clip bài này chưa phết thì niềm đau của khán thính giả chính là cái áp lực trong cuộc sống. Và cái giải pháp để mà giải tỏa thì nhiều khi là chỉ cần một lon, một ly hoặc một chai Strongbow và một cái không gian mà mượn lời của Dan Vogue chính là một cái không gian riêng mình, một bầu không khí. Thì thương hiệu và sản phẩm cũng được khắc họa rất là tốt ở trong cái video này, khiến cho 161 triệu view, anh nghĩ là rất là đáng đồng tiền bát gạo và góp phần xây dựng được cái thương hiệu ở trong tâm trí của người tiêu dùng. Và một cái cuối cùng mà anh cảm thấy là hay nhất là cái hồi đó thì anh cũng cũng có nhớ là Strongbow cũng có nhiều những cái hoạt động quảng bá khác để mà chiếm lĩnh được cái từ chiêu này này ở trên rất nhiều những cái mặt trận khác nhau, kể cả từ những cái kênh online cũng như là các cái kênh offline. Và cá nhân anh hồi đấy anh cũng nhớ là khi mà anh kể ở bên Sinh nhá, thì mỗi khi mà mời bạn qua chơi thì anh đều mua thêm mấy cái lon Strongbow cả. Và cái bằng chứng rõ ràng hơn là anh có thể kể lại tất cả những cái điều trên về cái campaign này mà không cần phải xem lại cái video này thêm một lần nào nữa. Đó. Thì nên anh nghĩ đây cũng có lẽ là một cái music marketing campaign mà rất là xuất sắc, mà anh cảm thấy rất là ấn tượng.
Em thật sự là cảm thấy bài rất là hay khi mà được kết hợp giữa Dan và Strongbow. Và qua những chia sẻ vừa rồi của anh và những tư duy đánh giá của một campaign, thì mình cứ tin chắc rằng là các bạn đang theo học ngành marketing như Minh Thư cũng sẽ tự nhiên nghiên cứu và tự làm cho mình những chiếc campaign thật sự thú vị. Và không thể để các bạn chờ lâu thêm nữa, để tiếp nối episode 2 sẽ cay là cái Tết, thì episode 3 sẽ được tiếp tục mang đến cho các bạn những campaign về Tết chất như nước cất. Và hãy bình tâm để cùng Minh Thư bước tiếp vào thế giới của một campaign Tết trong tập podcast ngày hôm nay với những chia sẻ của anh Minh thế nào.
Đến nơi rồi mà sao chưa được hoan hỷ, phải ngồi đây lâu lông phùng mặt tí, hay mình lo chút cho xong đi. Ngày hôm căng thẳng là tan cho ngày Tết được như ý, cùng chặt không đồ vui Tết đừng biết đi Tết, mà căng gì căng thẳng thì hơi phí, làm gì không được sạch hóa cho mẹ lý. Là lệnh ta khi hôn không lâu là hết căng thẳng trong sắc xa nhà, cười lên đi thôi, Tết đến ngay đây rồi. Vì một năm Tết phải hết buồn bề, dẹp hết lo lắng như cao xa bề, mệt mỏi nắng nóng sẽ hết ngay thôi mà.
Và để mở đầu cho buổi tiệc campaign ngày hôm nay, thì Minh Thư muốn cùng các bạn tìm hiểu về một thương hiệu rất rõ quen thuộc với tầm tầm lớp lớp người dân Việt Nam, và đó chính là thương hiệu trà xanh Phong Độ với slogan quen thuộc không lo căng thẳng mệt mỏi sẽ như cuộc sống. Và dạ thưa anh Minh, thì em thường nói giỡn với các bạn rằng là ai mà biết đến thương hiệu trà xanh này thì chắc đã đẻ tám lứa rồi, bởi vì tuổi thọ của thương hiệu này thì chỉ tồn tại trên thị trường khá là lâu. Trước đây trong ký ức của em thì trà xanh Phong Độ là một thương hiệu không quá nổi bật trên các kênh truyền thông, bởi họ không quá đầu tư vào các TV quảng cáo. Tuy nhiên thì dạo gần đây, thương hiệu này đã bắt đầu chú tâm hơn trong việc quảng bá. Điển hình là trong năm 2017 thì trà xanh có kết hợp cùng với sinh viên MTV trong MV Bình Yên Những Phút Giây. Và gần đây nhất chính là sự kết hợp giữa Quang Trung và Linh trong một buổi live của cô mình tại Chân Tình, và đã khiến cho mọi người, mà đặc biệt là những bạn trẻ rất là thích thú. Và có thể thấy thì trà xanh Phong Độ rất chịu chi và chịu chơi khi đồng ý mời những nghệ sĩ đang nhận sự yêu thích tâm mạng của công chúng. Vậy thì em không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về thương hiệu này và những gì thương hiệu này đã làm trong thời gian qua ạ?
Thì đúng như là những thứ mà Thư nói thì anh nghĩ trà xanh Phong Độ đúng là một trong những cái thương hiệu vĩnh cửu và một cái vị trí nhận biết rất là tốt trong lòng người dân Việt Nam rồi. Anh nghĩ là lúc mà mình mà đi qua nhiều cái hàng nét này, hoặc là nhiều những cái quán mà ven đường ấy, cứ nhắc tới trà chanh là nhắc tới Phong Độ. Và anh nghĩ đây là một cái thành tựu rất là lớn của nhãn hàng này. Tại vì anh nhớ là từ cái hồi mà anh lớn lên ấy, thì cái thời đấy, cái chữ trà chanh nó lại còn nhắc đến một cái tên của thương hiệu khác là Lipton. Nhưng mà càng ngày càng về sau, đúng không, thì trà chanh nó lại chuyển sang và gắn liền với cái tên Phong Độ. Thì đây đúng là một cái thành quả và một cái thành tựu lớn mà Phong Độ đã đạt được. Về cái cá nhân anh thì anh cảm thấy là những cái quảng cáo của Phong Độ trong 2 năm gần đây thì nó hơi bị mờ nhạt một chút, nó đi vào một cái lối mòn mà như là bất cứ cái quảng cáo ở trên TV nào khác thôi. Nên anh nghĩ là với cái dịp mà Tết này này thì trái xanh Phong Độ thực sự là muốn có một cái sự chuyển mình và tìm ra một cái cách làm quảng cáo mà nó mới hơn so với những cái mà nhãn hàng đã và đang làm. Thì về cái mặt mà kinh doanh thì anh cũng nghĩ đây là một cái cách để mà nhãn hàng muốn làm gì đó khác biệt, để mà tăng cái độ thâm nhập vào cái dịp mà người dân tập trung để mà ăn uống, đúng không? Đó chính là dịp Tết.
Thì Tết thường là dịp để các gia đình sum họp và cùng lại năm cũ. Và theo thường lệ thì trước khi chính thức đón chào những xây đầu năm của năm mới, thì người nhà nhà đều nô nức sắm sửa, dọn dẹp chuẩn bị thật kỹ để tiếp Tết đến xuân sang, cầu mong cho mọi chuyện buồn xuôi gió. Và tuy nhiên thì dọn nhà đôi lúc lại gây ra căng thẳng mệt mỏi và khiến những thành viên trong gia đình chưa vui vẻ với nhau. Và khi nắm bắt được điều này thì thương hiệu trà xanh Phong Độ
đã tung ra chiến dịch quốc tế dạng nhà khá là thú vị khi có sự góp mặt của các rapper như Lil Bitcoin, Vũ Phụng Tiên và Kim Mai Nhất Tranh. Thì em không biết là anh có thể chia sẻ cho em và các bạn khán giả biết một chút về suy nghĩ của anh trong cách chọn nhất này của Trà Xanh Không Độ được không ạ? Và về tổng quan thì điều gì trong phần game này khiến anh ấn tượng?
Anh nghĩ trong cái campaign này, anh đồng ý luôn với Thư là một trong những cái mà anh cảm thấy ấn tượng nhất chính là cái chuyện chọn được một cái insight khá sâu ở xung quanh cái việc dọn nhà ngày Tết. Và cái insight này tại sao nó lại tốt ấy? Vì thứ nhất là cái insight này nó là một cái điểm đau của cái nhóm khách hàng trọng tâm của nhãn hàng, chính là những cái nhóm mà khách hàng mà nó trẻ hơn một chút. Nhưng mà những cái người mà có thể cảm thông với cái thông điệp này và cảm thấy hấp dẫn bởi cái thông điệp này thì lại là tất cả mọi người ở trong gia đình, đúng không? Tại vì là khi mà kiểu con cái về dọn nhà thì bố mẹ cũng là một cái phần ở trong cái sự dọn nhà đó. Thì đây là một cái cách mà chọn insight nó rất là tốt để mà phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Vì Trà Chanh Không Độ thì đúng là một cái mặt hàng mà quốc dân rồi, vì ai cũng có thể mua và uống về. Và nhiều khi là cái sự lựa chọn đồ uống ở trong gia đình ấy, nó lại được lựa chọn bởi bố mẹ mình. Vì bố mẹ ra cái người mà tự nhiên lại bê một thùng bia, một thùng nước ngọt và một thùng trà về, đúng không? Thế nên là việc chọn một cái insight là tuy tập trung vào giới trẻ nhưng mà gây ấn tượng được cho bố mẹ và những người lớn trong nhà, nó là một cái điều mà rất là quan trọng và cần phải làm. Một cái thứ hai mà anh cũng cảm thấy là nhãn hàng làm khá tốt là bám được trend rất là nhanh. Vì khi mà cái campaign Tết này nó được diễn ra thì cũng là cái mùa rap Việt số 1 thì nó đang được diễn ra. Và You Know Big Boy là một trong những cái tên mà anh cảm thấy là gần gũi với cả các hộ gia đình mà có một cái hình ảnh rất là ấm áp đến từ cả giọng nói lẫn cái hình dáng của You Know Big Boy. Thì nên là anh cảm thấy là dựa từ việc bám trend lẫn cái chuyện chọn nghệ sĩ thì đây là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Và cái nét nhạc của You Know Big Boy nó cũng phù hợp với cả cái không khí mà vui vẻ, hài hước, mà nói về những cái câu chuyện ở trong một cái gia đình. Thì anh nghĩ đây là một cái điều thứ hai rất hay mà nhãn hàng đã làm được. Một cái điều thứ ba nữa thì cái này anh nghĩ là anh sẽ khen ngợi các cái bạn ở trong cái agency mà làm nên cái storyboard cho cái video này. Tại vì là trong cái storyboard này thì nó có nhiều những cái chi tiết mà rất là hay, nói lên những cái nỗi thống khổ của ngày Tết. Là các bạn nữ về nhà thì sẽ bị hỏi là có người yêu chưa, đúng không? Xong rồi là các bạn nam ở trong nhà hoặc là ai cũng vậy thôi, thì đều phải là dùng những cái chiếc chổi rất là bé, rất là tí hon để mà lau từng cái kẽ một ở trên những cái bộ bàn ghế mà rồng phượng hạn. Thì đấy nó là những cái chi tiết mà anh nghĩ là rất hay mà tạo ra một cái sự gần gũi của cái campaign này cho những người xem. Thì đấy nó là những cái nét mà anh cảm thấy rất là hay. Và anh nghĩ là khiến anh nhớ về cái campaign này, mặc dù là cái dịp Tết thì anh cũng đã xem rất nhiều, xem với con mắt của một người tiêu dùng và xem với cả con mắt của một cái người trong nghề để mà mình trau dồi thêm cái kiến thức cho bản thân.
Thì một câu hỏi cho anh là không biết thì ngày Tết anh cũng có thể dọn nhà.
Có một cái là anh đã sống ở bên Sinh 15 năm nay rồi, nên là anh đã không sống với gia đình nhiều năm, nên cứ mỗi lần mà về Tết thì nhà đã được dọn dẹp một cách rất là tốt rồi. Thế cũng may đêm về thì chỉ có chơi thôi đấy. Nhưng mà về cái chuyện là Tết mà phải dọn dẹp nhà cửa thì đấy nó là một cái nỗi đau mà rất nhiều người phải làm. Và mỗi khi mà anh mà giao tiếp và anh chơi với cả các bạn trẻ chẳng hạn nhé, thì có một cái ví dụ rất là hay. Khi mỗi lần mà anh đi một cái webinar nào đó mà các bạn bật hình lên, đúng không? Khi mà các bạn mà ngồi ở phòng khách, xong rồi đằng sau có một cái bộ bàn ghế rồng phượng ấy, đang đều trêu là ôi cái bàn ghế rồng phượng nhà em thế kia thì Tết lau chắc là rất là đau tay, và ai cũng cười, thì chứng tỏ là đây là một cái insight đúng là quốc dân luôn của tất cả các bạn trẻ.
Thì bên cạnh những điều anh cảm thấy Trà Xanh Không Độ làm rất tốt như bên này, thì anh có điều gì chưa hài lòng trong cách truyền thông marketing tiếp theo trong giải nghiệp tấm xung không?
Anh nghĩ là sau khi mà xem xong cái video và tìm hiểu thêm về cái campaign này thì anh nghĩ có một vài cơ hội và một cái bài học để mà chúng ta học hỏi để mà có thể làm tốt hơn. Thứ nhất, anh nghĩ là cái insight này nó rất đúng với cả cái đối tượng, mục tiêu. Nhưng mà cái vai trò của nhãn hàng và sản phẩm ấy, như một cái giải pháp cho cái niềm đau cự cãi khi mà dọn nhà của gia đình thì nó hơi bị gượng một chút xíu. Thứ hai, anh nghĩ music marketing là một cái mảng mà có rất nhiều nhãn là, nhất là trong dịp Tết. Và một cái lý do nữa là đây là một ấn phẩm âm nhạc, nên là nhiều khi cũng phải cạnh tranh với cả các cái ấn phẩm âm nhạc mà nó thiên về nghệ thuật, nó không cần của một nhãn hàng nào nữa, đúng không? Thế nên là về cái mặt mà nghệ thuật ấy thì cần phải rất là hay và rất là xuất sắc thì mới chiếm được sóng của người nghe ở trong cái giai đoạn này. Cá nhân anh thì đây, anh cảm thấy đây nó chỉ là một cái bài hát để mà nghe vui tai một lần rồi thôi, xong rồi xem được thấy cười cười, nhưng mà nó không đọng lại nhiều ở trong cái tâm trí của anh. Và anh nghĩ là một cái bài học mà còn lớn hơn nữa là khi mà các nhãn hàng khi mà bắt đầu xây dựng một cái kế hoạch truyền thông của mình thì cần phải suy nghĩ xem là với những cái mục tiêu kinh doanh và mục tiêu về marketing của mình thì liệu có nên chọn music marketing là một cái môi trường, một cái execution hay không. Tại vì là sáng tác ra một cái bài hát tốt đã là một cái nhiệm vụ rất là khó rồi, để mà lồng ghép cái thông điệp của mình trong đúng cái insight này, cho đúng cái pinpoint, và là một cái nhiệm vụ lại còn khó hơn, thì đây gọi là cái ngách khó của khó đấy. Và cái thứ hai là với mỗi cái mục tiêu kinh doanh và mục tiêu về marketing thì còn nhiều kênh khác và nhiều cách thực thi khác để đạt được cái mục tiêu và hiệu quả theo một cái cách mà chắc chắn hơn. Thế nên là anh nghĩ là đúng là đầu tư vào music marketing nó là một cái đầu tư mạo hiểm mà các doanh nghiệp thì có khi là chỉ nên xem xét khi mà không còn những cái kênh nào khác, hoặc là những cái sự đầu tư vào các kênh khác nó đã bị bão hòa.
Vâng, như chị vừa rồi thì đối với cái đầu tiên cũng cảm ơn đến cho các bạn chia sẻ cá nhân, nhưng mà thực sự là rất nhiều bài học thú vị. Và sau khi cảm ơn đến cho cô đã sẽ phong độ thì mình cũng cảm thấy là độ chí của mình bây giờ cũng đang rất là phong độ khi mà được đóng mình trong không gian tươi mát của những đồ trà. Và để tiếp nối không khí tươi mát đó thì Minh Thư xin mời anh Minh và các bạn khán giả tiếp tục đến với một vùng cao nguyên khác để cùng tìm hiểu về một case mà Minh Thư rất thích và nóng lòng rất muốn chia sẻ với mọi người.
Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chân vân đi về nhà, không có việc gì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà.
Nghe bài này có quen không ạ? Và nếu các bạn còn đang mơ hồ rằng không biết đây có phải là bài đi về nhà của Đen và Trosity hay không thì các bạn đã đoán chính xác rồi đấy. Vậy đây cũng là một phần của một campaign nào đó hay sao? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng Minh Thư và anh Minh tìm hiểu ngay thôi nào.
Vâng, và như Minh Thư có nói ở phía trên thì Tết là mùa của đoàn viên, xuân vầy. Và độ Tết mỗi năm thì khi mà nhìn cảnh dòng người nô nức về quê đón Tết cùng gia đình thì thật sự trong lòng Minh Thư cũng cảm thấy rất là háo hức và muốn xin về bên gia đình của mình ngay lúc này. Và MV đi về nhà của Đen Vâu và Cassidy là một MV rất được lòng tất cả mọi người bởi những sai đắt giá và sâu sắc chạm đến mặt lòng của từng cá nhân. Và đi về nhà không chỉ hướng tới những con người xa quê trở về nhà theo cách địa lý mà còn là tinh thần. Cả năm cả tháng khi con người ta bộn bề với cuộc sống bên ngoài và mãi mê với những điều mới lạ, nên đôi khi chúng ta đã cách xa gia đình hơn cả ngàn cây số. Và cả năm cũng duy nhất Tết đến xuân về và chúng ta mới thật sự quay trở về với cái nơi gọi là nhà. Và với insight đắt giá chạm đến với mỗi cá nhân như vậy thì chắc hẳn trong tập podcast ngày hôm nay sẽ vô cùng thú vị ở đây. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu mổ xẻ campaign này thế nào. Và em nghĩ là không chỉ đối với các bạn Gen Z em rất thích bài hát này của Đen Vâu và Cassidy, mà các anh chị, đặc biệt là các anh chị làm trong ngành marketing cũng sẽ rất thích và ấn tượng với bài hát này đúng không ạ? Vậy thì anh Minh có thể chia sẻ cho em và các bạn cùng lắng nghe một chút về những yếu tố nào của bài hát và MV khiến anh chị cảm thấy là thu hút được không ạ?
Trước hết thì anh nghĩ là chúng ta đã xác định là đây là một cái music marketing campaign, cho nên là như anh nói từ trước rồi, một cái music marketing campaign thì cái bài hát nó phải hay trước. Và cá nhân anh cảm nhận thì Đen Vâu và Justin đúng là hai cái nghệ sĩ mà anh và nhiều bạn trẻ đều rất thích, và cái tác phẩm này thì đúng là một cái tác phẩm rất là hay về cả giai điệu lẫn câu từ. Thứ hai thì có một cái rất là hay là anh nghĩ là cái phong cách nghệ thuật của hai nghệ sĩ này thì rất phù hợp với một cái chủ đề mà nhiều cảm xúc và cần phải khai thác rất là sâu và khéo, như là cái chủ đề mà liên quan đến gia đình. Anh cảm giác đây là một cái chủ đề mà rất là khó, mà không phải là cái nghệ sĩ nào cũng có thể làm tốt và làm hiệu quả được. Và nếu như mà chúng ta mà chọn những cái nghệ sĩ mà không phù hợp thì nhiều khi nó sẽ có một cảm giác rất là bị sượng. và còn tạo ra những cái ấn tượng không tốt cho cái nhãn hàng của mình nữa. Nhưng mà rõ ràng là Denver và Chester T là sự lựa chọn rất là hoàn hảo rồi. Trong cái lời bài hát thì anh rất thích cái đoạn về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba đi chợ, mua cây đào, cây mai về bày. Thì sau khi mà anh nghe xong cái đoạn này thì đúng là khiến cho anh sống lại rất nhiều những cái kỷ niệm với bao nhiêu cái mùa Tết của anh là ở bên gia đình. Tại vì, và cái này nó cũng rất là đúng với cả cái insight mà mình vừa mới bàn. Có những cái lúc mà anh đúng là ở ngay bên cạnh gia đình anh cả năm, nhưng mà đúng là chỉ có những cái thời điểm mà giáp Tết thì mình mới có cái điều kiện về cái tâm trí của mình, cả mình lẫn bố mẹ nhé, để mà có thể dành những khoảng thời gian bên nhau. Mà những cái giây phút đấy nhiều khi nó cũng rất là giản dị, nó rất là bình yên thôi. Như là cùng ra chợ này mua đĩa hoa quả, đúng không? Hoặc là nhiều khi đơn giản là cùng đi ăn sáng với nhau và cùng đi mua cái quần, cái áo để mà mặc cho ngày Tết. Và cuối cùng thì anh thấy là ở trong cái bài hát này này thì có cái đoạn là hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, làm gì cũng đi về nhà, không biết làm gì thì cũng đi về nhà, cũng là một cái đoạn mà anh nghĩ là rất là hay mà rất là đáng ghi nhớ. Và anh nghĩ là cái đoạn này nó sẽ đọng lại trong rất nhiều cái tâm trí của nhiều người nghe.
Rất là đồng tình với anh về câu hỏi này. Và có một cái phân tích mà một lần ta cũng coi được trên podcast của The Sera thì Chester T là thần đồng của những quảng cáo nên anh cũng thấy vậy.
Đúng, anh hoàn toàn đồng ý 100% luôn.
Thì thật sự là nhạc nào của Chester làm ra thì cũng rất là bao giờ và rất là nhiều tình cảm của khán giả, đúng không ạ? Đó là đối với một mặt hàng có mức giá cao như xe máy thì để mua thì người tiêu dùng cần phải rất đắn đo, chúng sao nhiều lần để mới đưa ra được quyết định. Vậy thì theo quan điểm của anh thì anh có thể chia sẻ cho em và các bạn cùng lắng nghe từ lối đi nào sẽ dành cho Honda khi mà quyết định cho ra mắt MV tiêu dùng này.
Anh nghĩ là để hiểu và đánh giá về một campaign thì chúng ta cần phải hiểu về mục tiêu kinh doanh và mục tiêu về marketing của cái campaign đó thì nó là cái gì. Thì tất nhiên là đây nó đều là cái sự phỏng đoán thôi, đúng không? Tại vì cả anh và em thì đều không phải là giám đốc marketing của Honda Việt Nam. Nhưng mà kiểu chúng ta thì có thể sử dụng cái hiểu biết về ngành hàng mà phân tích xem thì liệu là với cái campaign này thì cái ý tưởng của cái người lên chiến lược thì họ có thể thì sẽ là gì? Thì đối với cái mặt hàng là xe máy và một cái mặt hàng có mức giá đúng là cao thì anh nghĩ là cái giá trị thương hiệu nó là một trong những cái mà nó quan trọng nhất. Tại vì khi mà người ta đi mua hàng những cái mặt hàng mà đắt như thế này và nhất là lựa chọn xe thì người tiêu dùng sẽ nghĩ tới một cái nhãn hiệu phù hợp với túi tiền và cái nhu cầu chung của mình. Rồi sau đó người ta sẽ tìm hiểu là trong cái nhãn hiệu đấy sẽ có những cái dòng xe nào này, cái phân khối nào, cái kiểu dáng nào, cái màu sắc nào mà nó phù hợp với cả cái sự yêu thích của bản thân. Vì thế thì anh cảm thấy là cái sự nhận biết và cái sự cảm xúc tích cực và cái sự cảm xúc là phù hợp khi mà nghĩ tới cái thương hiệu xe máy là một cái cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là em là một người mà cảm thấy ồ thích ăn chơi và sành điệu, đúng không? Thì em sẽ mơ đến một chiếc xe tay ga SH. Em mà muốn một cái chiếc xe gì đó mà nó vừa túi tiền mà chạy không tốn xăng mà có thể kiểu rất là bền và đi cùng năm tháng thì chiếc Honda nó có thể là một cái chiếc xe của em. Còn nếu mà em mà muốn đi xe thể thao phân khối lớn hay là cái gì đó thì nó sẽ có những cái nhãn hiệu riêng mà những cái người trong ngành và chơi xe thì họ sẽ biết với nhau. Thì đấy, cái câu chuyện nhãn hiệu thực ra lại là một cái câu chuyện rất quan trọng trong cái mặt hàng là xe gắn máy. Và đó là một cái điểm khởi đầu mà dẫn người tiêu dùng lên trên một cái con đường một chiều, là từ quyết định chọn nhãn hàng cho đến cái quyết định mua luôn. Thì về mặt Honda thì Honda nhiều năm là một nhãn hàng quốc dân của Việt Nam. Và đến nỗi mà anh nghĩ là cái chiếc xe máy cũng được gọi là chiếc Honda mà. Thì đấy nó cũng là cũng giống như là kiểu cứ trà xanh là không độ thì bây giờ cứ chiếc xe máy thì gọi là chiếc Honda đấy. Thì gần đây thì cũng có nhiều cái hãng xe như là Yamaha này, Piaggio và Suzuki thì cũng xâm nhập vào cái thị trường. Thì anh nghĩ cái campaign này của Honda ấy là để tiếp tục để mà củng cố cái hình ảnh là xe máy quốc dân và là xe máy cho mọi nhà. Thế nên là cái campaign này thì là nó nằm ở cái độ nhận biết, và cái thứ hai là nó xây dựng cái consideration là khi mà nghĩ đến chuyện mua xe máy thì Honda sẽ là một trong những cái nhãn hiệu đầu tiên để mà người ta xem xét và cân nhắc. Đấy chính là hai cái mục tiêu mà anh nghĩ là quan trọng nhất của cái marketing campaign này. Thì với cái mục tiêu này thì anh nghĩ là Honda đã tìm ra được một cái insight rất là đắt giá, nhất là vào cái mảng campaign Tết, là một cái mùa mà có rất nhiều thương hiệu. Thì anh nghĩ là cái insight này thì Thư cũng đã nói rồi, nhưng mà anh xin phép là được tóm tắt lại một lần theo những cái ngôn từ của anh. Đấy là trong năm, dù mình đang ở xa hay là ngay cạnh gia đình thì tâm trí của chúng ta thì đều cách gia đình những hàng nghìn km vì trăm nỗi bộn bề khác nhau. đúng không? Nhưng mà Tết thì mới là lúc mà để cho cái tâm trí của mình, của cả gia đình tìm về bên nhau, kể cả về nghĩa đen cũng như là về mặt tinh thần. Thì cái insight này là một cái insight mà anh rất là thích nhé, vì hai lý do chính. Thứ nhất, nếu Honda là một mặt hàng quốc dân và đang muốn xây dựng hình ảnh quốc dân, thì đây cũng là một cái insight nó rất là quốc dân. Tại vì dù mình là người con, hay là mình là người bố mẹ, hay là mình là người lớn ở trong gia đình, thì cái insight này nó đó thì nó đều đúng. Nếu mà anh nghĩ là mình mải mê việc học này, việc làm và mình quên mất gia đình trong năm, thì bố mẹ mình cũng vậy thôi, cũng phải lo những cái cơm áo gạo tiền, xong rồi là xử lý những cái vấn đề về công việc, và nhiều khi cũng không có thể chăm lo được cho gia đình. Và Tết là một cái dịp kể cả bố mẹ mình cũng quay lại và chăm lo cho gia đình của mình luôn. Thứ hai thì anh nghĩ là điểm sâu của cái insight này là chạm vào cái sự xa cách trong năm nhưng lại gần gũi ngày Tết, kể cả về vật chất và tinh thần, nên là khiến cho các bạn là dù ở xa gia đình hay là ở cạnh gia đình thì đều cảm thấy rất là xao xuyến. Mặc dù là cái trọng tâm và những cái ngôn từ thì nó thường nói về chuyện một người con đi xa và quay trở về nhà, đúng không? Thì đấy nó là cái lý do mà dù cả những người mà ở cạnh gia đình mình 365 ngày, nhưng mà nghe xong cái campaign này thì cũng cảm thấy rất là ấm trong lòng. Và anh nghĩ là có một cái cuối cùng anh cũng muốn nói ở trong cái phần trả lời này. Đấy là khi mà mình nhìn và đánh giá cái insight và khi mà mình đánh giá một cái insight và một cái idea, thì David Ogilvy đã có một số những cái tiêu chí rất là hay. Và anh cảm giác là khi mà anh nhìn vào cái campaign này của Honda thì anh đều cảm thấy có những cái nhân tố này cả. Và các cái tiêu chí tổng cộng là có 5 cái nhé. Thì cái thứ nhất là khi mà mình nghe đến cái insight, nghe đến cái idea thì mình cảm thấy rất là ưng cái bụng, mình cảm thấy là có một cái gì đấy kiểu rất là ấm áp trong lòng, và cảm bản thân có nhiều cảm xúc tích cực ấy, mà nhiều khi chính mình cũng không thể gọi tên được. Thì đấy chính là một cái rất đặc biệt rồi, nghe xong một cái anh cảm thấy rất là ưng. Cái thứ hai, mình luôn ước là ước gì mình là người nghĩ ra cái này và làm được cái này cho nhãn hàng của mình. Thì đúng là ở cái vị trí là người làm marketing thì đúng là anh thực sự anh cảm thấy ổn biết thế là mình nghĩ ra và mình làm cái này. Cái thứ ba là nó có độc đáo hay là không độc đáo. Thì anh nghĩ là ở trên thị trường chạm vào gia đình là nhiều brand chạm vào, nhưng mà ở một cái insight mà nó ở cái mức độ sâu sắc và quốc dân và có thể làm được theo cái cách mà như thế này này, thì nó lại là một cái sự rất là độc đáo. Một cái thứ, cái tiêu chí thứ tư là giải quyết được cái vấn đề của nhãn hàng và đúng với cái chiến lược về kinh doanh và chiến lược về marketing. Thì đúng là vừa rồi chúng ta đã có một cái màn giải thích rất là dài, đúng không? Tại sao đây là một cái insight quốc dân này, nó găm được Honda vào trong tâm trí của người tiêu dùng, và về mặt kinh doanh thì đúng là chỉ cần găm được cái tên đấy vào thôi, nó đã là một cái cuộc mở màn của những câu chuyện về doanh số và cái độ thâm nhập. Và một cái cuối cùng mà anh nghĩ cũng rất quan trọng nữa là một cái insight, một cái idea tốt là một cái mà chúng ta có thể xài được trong 30 năm. Thì 30 năm anh nghĩ đây nó chỉ là một cái cách nói thôi, đúng không? Chứ còn 30 năm nó cũng là một cái thời gian mà tương đối lâu đấy. Nhưng mà chỉ cần riêng cái chuyện mà chúng ta có thể nghĩ được là gia đình nó sẽ một cái chủ đề mà nó khá là vĩnh cửu. Và một cái minh chứng cho cái chuyện là một cái insight và idea được sử dụng từ năm này qua năm khác thì chính là bản thân Honda, đúng không? Là năm trước thì có cái bài hát Đi Về Nhà, năm nay thì lại có Mang Tiền Về Cho Mẹ, và năm sau thì anh cũng không biết là có gì nữa, nhưng mà có thể là chở người yêu về cho ba. Thì đó cũng là một cái mà anh cảm thấy là một cái điểm rất là hay, một cái insight, một cái idea tốt và vĩnh cửu thì có thể xài được trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì anh cũng hy vọng là năm cái tiêu chí này là những cái mà các bạn có thể ghi lại, để mà mỗi lần mà các bạn phải đánh giá một cái idea, một cái campaign gì đó, hoặc là khi mà các bạn tự sáng tạo ra một cái campaign, một cái idea, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái tiêu chí này để mà tự đánh giá những cái thành quả công việc của mình.
Thì em xin được phép nhắc lại cái tiêu chí đánh giá của một cái idea hay. Đầu tiên là chúng ta thấy nó ưng cái mình chưa, và khi mà mình cảm thấy nó thì mình uống gì thì là mình có cái đó hay không, nó có độc đáo hay không, nó có giải quyết được vấn đề của những người mua hay không, và cuối cùng là có xài được trong nhà hay không. Và tiếp nối khi xe đắp xá đi về nhà thì năm nay cũng đã kết hợp với Danvo để cùng đưa ra MV cùng Inside, đó chính là Mang Tiền Về Cho Mẹ. Với một insight xuyên suốt như thế này thì anh có cảm nhận gì về cách thương hiệu lên ý tưởng truyền thông ạ? Và tại sao họ không thay đổi insight hay là campaign mà vẫn tiếp tục làm những câu chuyện đó trong nhiều năm?
Anh nghĩ là cái câu trả lời cho cái câu hỏi này thì một phần mình đã tiết lộ, đúng không, ở những cái tiêu chí để đánh giá campaign ở trong cái câu hỏi trước. Thì anh nghĩ đầu tiên là Honda đã tìm được một cái mảng insight rất là đắt giá, và những cái idea mà triển khai qua từng năm thì chỉ cần là chạm được những cái vùng khác nhau của cái insight và nhiều khi là mình có thể điều chỉnh để mà cho nó phù hợp với cả cái xu hướng phát triển của xã hội, thì như vậy thôi thì nó cũng đã là đủ và rất là tốt rồi. Nhưng mà có một cái thứ hai mà nó còn quan trọng hơn nữa, là không chỉ vì cái chuyện là một nhãn hàng đã tìm được một insight hay nên là họ muốn làm đi làm lại, mà cái vấn đề quan trọng thứ hai là để củng cố về cái sự nhận biết và xây dựng được một cảm xúc tích cực quanh một cái thương hiệu, đấy là một cái chặng đường rất là dài, và mình cần phải có một cái thông điệp và một cái cảm xúc nhất quán trong nhiều năm liền. Nếu như mà năm nay mình nói về thương hiệu là A, xong năm sau lại là B, rồi năm sau lại là C, và nó là những cái mảng ý tưởng khác nhau này, sử dụng những cái ngôn từ khác nhau để mà tả thương hiệu, thì người tiêu dùng sẽ bị loạn và cũng chẳng biết cái thương hiệu của mình là ai và đang đại diện cho bất kỳ một cái điều gì cả. Vậy nên thì anh nghĩ là cách xây dựng thương hiệu tốt là chọn được một mảng insight mà nó đúng này, nó hay, nó khá là vĩnh cửu, và triển khai các idea chạm tới cái insight đó trong nhiều năm liền. Một cái ví dụ rất là điển hình nhá, mà cái này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Ví dụ như là khi mà mình nhớ đến cái bột giặt thai đúng không, thì mình nhớ đến cái hình ảnh là cái là cái gói bột giặt nó đi chéo qua màn hình một cái, xong rồi là nó lướt qua thì tất cả các áo ở trên màn hình nó biến thành màu trắng chẳng hạn. Hoặc là khi mà cứ nói đến Pantene thì nói đến chuyện là chống rụng tóc. Thì lý do tại sao mà chúng ta lại nhớ được những cái này, đơn giản chỉ là vì những cái ý tưởng này đã được lặp đi lặp lại trong rất nhiều những cái quảng cáo trong hàng chục năm trời, chứ còn nó còn không nói đến cái chuyện là mùa Tết năm nay xong rồi lại đến cái mùa Tết năm sau, đúng không? Thế nên là khi anh nghĩ là nếu mà Honda tìm ra một cái gì đó tốt rồi thì cái bước đi thông minh là sẽ tiếp tục triển khai và tiếp tục làm cái điều đó và đi cùng trên một cái con đường và gắn bó với nó trong nhiều năm.
Thì em không biết rằng là với insight đi về nhà, cả cách địa lý và tình thân của người xa gia đình, thì liệu là nó có thật sự phù hợp với nhà hàng Honda không ạ? Và liệu em đi này có thật sự nhắm đến đúng khách hàng mục tiêu của Honda?
Anh nghĩ là khi mà nói đến cái này thì chúng ta sẽ có hai vấn đề cần nói đến. Thứ nhất là cái đối tượng khách hàng thì nó có phù hợp và cảm thấy cái insight đúng và hay hay là không. Cái thứ hai là cái insight này nó sẽ gây dựng được những cái hình ảnh và những cái liên tưởng gì trong đầu người tiêu dùng với cái nhãn hiệu của mình. Thì anh nghĩ là thứ nhất, ở cái khía cạnh thứ nhất đi, thì từ 18 tuổi đổ lên thì ai cũng đều đi xe máy, và nhiều khi là trong gia đình ấy, đối với các bạn mà còn trẻ thì bố mẹ cũng là một trong những người rất là quan trọng trong cái chuyện đưa ra quyết định và góp ý để mà bạn trẻ quyết định xem là đi cái xe máy nào. Thế nên là với một cái insight mà chạm đến tất cả các thành viên ở trong gia đình như thế này thì anh nghĩ nó là một cái insight rất là hay và chọn rất là phù hợp. Một cái điều thứ hai mà anh cũng nghĩ là khá là quan trọng ấy, là nếu mà chọn insight về cái mảng là gia đình thì Honda đang gắn liền cái tên của mình với những cái giá trị của một cái gia đình. Đấy chính là cái sự gần gũi, cái sự chất lượng, cái sự lâu bền và cái độ tin tưởng rất là cao. Và Honda thì cũng giống như là một cái thành viên ở trong gia đình của mình vậy. Thế nên là anh nghĩ là cái insight và cái campaign này thì nó rất là tốt và rất là phù hợp với cái mục tiêu kinh doanh của Honda.
Sau khi nghe sự chia sẻ của anh thì em lại càng cảm thấy yêu thích đi về nhà của Honda hơn. Và đối với một người làm marketer lâu năm như anh thì trên thang điểm 10, anh muốn dành bao nhiêu điểm cho thành viên này và lý do vì sao ạ?
Anh nghĩ là đầu tiên, nếu anh mà là được nghe về cái góc độ của một người nghe nhạc nhá, và fan của Denver và cũng là fan của Chester T nữa, thì anh phải cho bài này 20/10. Vì đúng là cái mùa Tết đấy thì anh cũng nghe rất nhiều. Xong cứ mỗi lần mà bạn bè qua thì mình tìm một cái bài hát Tết để nghe đúng không? Thì mà thay vì nghe kiểu Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy hay là những cái bài Tết đến rồi, thì năm đấy anh nhớ là anh bật cái bài này lên. Tại vì là nó là mang lại một cái hơi thở nhạc rất là mới cho cái nhạc Tết. Và kể cả cái giai điệu và cái ngôn từ nó rất hay nữa. Như vậy là từ góc độ của người nghe nhạc thì chắc chắn là 20/10 rồi. Nhưng mà từ góc độ của một marketer thì anh lại cảm thấy tiếc quá, và anh rất muốn cho một cái điểm cao hơn, nhưng mà có lẽ là anh lại chỉ cho 0.5/10 thôi, mặc dù là cái music marketing campaign này nó đã rất là hoàn hảo trong rất nhiều mặt rồi. Thì có một câu chuyện vui thế này, là tối qua, là ngay tối hôm qua thôi, thì anh ngồi và anh viết script cho cái campaign của mình để mình chỉnh sửa lại. Thì tự nhiên anh cũng rất là nhớ đến Tết ở Việt Nam, thì anh có rủ một người bạn của anh để mà đi ăn tối và cũng là ăn đồ Việt Nam luôn. Thì ở trong cái buổi ăn tối này thì anh cũng ngồi và nói về những cái campaign Tết và các thứ này nọ. Thì cả anh và bạn thì đều rất thích cái bài hát Đi Về Nhà và cái bài hát là Mang Tiền Về Cho Mẹ. Nhưng mà cái bạn đó thì lại hết sức ngạc nhiên, tại bạn đó thì không biết là cả hai cái này đều là quảng cáo cho Honda. Và anh nghĩ là nếu mà chúng ta đúng không mất bao nhiêu tiền của công sức này làm việc với nghệ sĩ để mà xây dựng một cái ấn phẩm rất là hay, nhưng mà cái mục đích về kinh doanh và cái mục tiêu về marketing mà lại không đạt được, thì nó cũng là một cái mà một cái điều rất là đáng tiếc để mà cho một cái campaign. Và một cái điều này nó không phải là một cái điều mà không đạt được nhé. Ví dụ như là mình đã phân tích và mổ xẻ cái bài này chiêu phết của Denvo và Min rồi đúng không? Thì rõ ràng là hai cái campaign của cùng một nghệ sĩ, cùng theo một cái hướng là khai thác một cái insight rất là sâu và rất là đúng của cái người tiêu dùng mục tiêu của mình. Nhưng bài này chiêu phết thì anh phải đánh giá là nếu như mà anh thích đi về nhà 20 trên 10 thì chắc là bài này chiêu phết phải cho tầm 30 trên 10 luôn. Trong khi đúng không, chỉ cùng một cái chất nhạc này, cùng một cái loại bài hát nghe rất sướng tai, một campaign được 30 trên 10 mà một cái campaign chỉ 0,5 trên 10. Thì anh nghĩ đây nó là một cái rất là quan trọng, là khi mà các bạn trẻ mà sáng tạo hay là mình làm cái ấn phẩm ấy, thì nhiều khi tạo ra một thứ hay thôi thì nó vẫn chưa đủ. Vì làm marketing thì cuối cùng vẫn là phải làm cách nào để mà phục vụ được cho cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và nhu cầu của người tiêu dùng trong hoàn cảnh này không phải là để nghe nhạc, tại vì nghe nhạc thì nó sẽ là nhiệm vụ của người nghệ sĩ. Nhiệm vụ của người làm marketing là làm thế nào để giới thiệu được cái sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thì anh nghĩ là khi mà xem lại cái clip này của Honda thì anh cũng nghĩ là có một số cách mà Honda có thể làm để mà khắc phục được một cái điểm rất là nhỏ này thôi, vì những cái điều khác từ insight đến execution nó đều rất là tuyệt vời rồi. Thì làm thế nào mà Honda có thể đưa cái tên tuổi của mình vào trong cái clip này? Thì thứ nhất là anh nghĩ là cái câu chuyện về gia đình này và câu chuyện là chiếc Honda ở trong gia đình, nó là một cái gì đấy mà rất là thực tế với người dân Việt Nam. Nhà anh là, anh nghĩ là từ nhỏ đến giờ là ba mẹ anh là chỉ có xài xe Honda thôi. Và những cái kỷ niệm của anh như là hồi bé được đi chợ này, rồi ba mẹ đèo đi học, hoặc là kiểu ba mẹ đến trường đón về, hoặc là ngày Tết ý, xong rồi là đi mua sắm các thứ, thì đều là ở trên lưng của một chiếc Honda. Thì tại sao những cái hình ảnh như vậy đúng không, mình lại không sử dụng ở trong những cái video? Và cuối cùng rồi, cùng một cái thông điệp là mang tiền về cho mẹ, thì kiểu mang Honda về cho mẹ, mua cho ba mẹ một cái xe mới để mà đi Tết cho nó đỡ bị hỏng hóc hay là như thế nào đấy đúng không? Thì đấy là một cái mà chuyện mà có thể đưa ngay cái hình ảnh và cái thương hiệu của mình vào trong cái video. Cái thứ hai là anh nghĩ là cái chuyện là đặt sản phẩm và cái thương hiệu một cách thông minh hơn và nhiều sóng hơn cũng là một thứ mà chúng ta nên làm. Và cái này thì Honda có thể học tập từ cái clip bài này chiêu phết, là từ những cái chuyện là xe ô tô này mà kiểu anh Denvo và các bạn nhảy nhót rồi ngồi trên để mà nói chuyện, thì cũng có cái logo, sau đến những cái là kiểu truyền tay quả táo, xong rồi là kiểu như là ở cuối thì có một cái đoạn mà mỗi người cầm một cốc Strongbow xong rồi là uống, xong rồi là vui chơi ca hát cùng nhau. Thì những cái placement của sản phẩm thôi, nhiều khi nó cũng là một cái mà rất là quan trọng mà mình có thể làm rồi. Một cái cuối cùng nữa thì anh nghĩ là mình có thể gắn cái chữ Honda vào trong những cái câu từ hoặc là những cái câu mà viral nhất của bài hát. Một cái điểm mạnh của Honda là Honda thì đã đồng nghĩa với cả một chiếc xe máy. Thì thay vì những cái chỗ mà có cái chữ xe máy đúng không, thì mình dùng chữ Honda chẳng hạn, thì nó cũng là một cái ví dụ. Thứ hai là như vừa rồi anh nghĩ mình cũng có một cái câu đùa đùa cho cái campaign năm sau ấy, là thay vì mang tiền về cho mẹ thì là chở người yêu về cho ba đúng không? Thì ngay cả cái hành động mà chở người yêu về cho ba thôi, nó cũng là một cái câu chuyện mà rất là liên quan trực tiếp đến một cái xe máy rồi. Thì đây cũng là một cái cách mà anh nghĩ là thông minh để mà cho Honda có thể gắn cái tên tuổi của mình vào trong cái video một cách tốt hơn, để mà hàng trăm triệu lượt nghe này, hàng trăm triệu lượt view của cái bài hát, của cái video này thì đều có cái dấu ấn của thương hiệu và sản phẩm của Honda trên đó.
Thì trước khi đến với phần kết của ngày hôm nay, thì em muốn được lắng nghe chia sẻ từ anh về việc đó chính là qua cái campaign này, thì em không biết là các bạn marketer và các bạn marketer trẻ và những người bạn newbie như em thì có thể học hỏi được những gì để bổ sung vào kho tàng kinh nghiệm của bạn không?
Anh nghĩ là đối với các bạn trẻ thì cái chuyện hiểu được một cái quy trình thế nào là tốt, nó là một cái rất là quan trọng. Tại vì là chỉ khi nào bạn có cái quy trình tốt thì cái cách mà mình tiếp cận một cái vấn đề nào đó thì nó mới bài bản. Và khi nắm được quy trình rồi và chắc rồi thì mình sẽ bắt đầu mình tìm được cái cách để mà sáng tạo và cách điệu những cái mà mình làm hơn. Thì thế nên là anh xin phép anh được giới thiệu lại cái quy trình và nói đến những cái điều quan trọng ở trong mỗi bước. Thì cái đầu tiên, để mà mình làm được một cái campaign hay thì mình phải có một cái mục tiêu kinh doanh và cái mục tiêu marketing rất là rõ ràng. Và cái điều này thì nó phải phù hợp với cái tình hình kinh doanh của mình và nó phải phù hợp với cái ngành hàng mà mình đang làm. Một cái thứ hai là mình phải đầu tư để mà tìm hiểu một cái insight nó khá là tốt một chút. Và cái insight này thì nhiều khi mình phải khá mất thời gian và nó khá là sâu đấy. Thế nên là thường thường các bạn cần phải ngồi và nghĩ rất là nhiều. Và có một cái anh cảm thấy là sẽ giúp ích cho các bạn khi mà nghĩ về insight là khi mình hình dung ra chân dung của một người tiêu dùng thì có những cái rào cản, có những cái động cơ nào mà khiến người tiêu dùng thay đổi quyết định liên quan đến cái chuyện mua hàng hoặc là nhận định về một cái hàng hóa. Sau mỗi một cái rào cản và sau mỗi một cái động cơ đó, các bạn phải ngồi và nghĩ tiếp xem liệu có cái rào cản nào sau cái rào cản không, liệu có cái động cơ nào đằng sau cái động cơ đó hay là không. Và đào sâu đến đấy chưa đủ, sau khi đã đến cái lớp thứ hai rồi lại ngồi nghĩ tiếp, sau cái rào cản đó liệu còn cái rào cản nào khác không, sau cái động cơ đó có sau cái nó còn có một cái động cơ nào khác không. Như vậy thì nó mới khiến được cái insight của mình thì nó mới đủ sâu và nó mới đủ mới lạ mà chưa có các bạn nào hoặc là chưa có các cái bên nào họ chạm tới. Cái phần tiếp theo thì sau khi mình đã tìm được cái insight đủ tốt thì mình lên idea và làm execution. Thì cái quan trọng mà mình cần phải có là nhiều khi mình phải quan tâm đến cái chuyện là cái độ nhận diện của thương hiệu này và cái tác dụng của cái hàng hóa của mình đang là gì để đáp ứng được cái nhu cầu gì của người tiêu dùng, thì nó phải được thể hiện rất là rõ ràng và đơn giản ở trong cái idea và cái execution của mình. Và cuối cùng thì đúng là nếu mà khi mà làm music marketing campaign thì cái bài hát thì nó phải hay, đúng không? Thì người ta mới nghe xong rồi thì cái mục tiêu thì nó mới vào đầu. Và cái này thì nằm ngoài cái chuyện là làm về một cái campaign về truyền thông. Nhưng mà campaign về truyền thông thì nó chỉ là một phần của campaign về marketing và kinh doanh thôi. Thế nên là mình phải cần phải triển khai tích hợp, tức là trên có nhiều campaign này và triển khai trên nhiều mặt trận, kể cả trên TV, trên social, trên digital, và nhiều khi phải gắn với các cái hoạt động mà nó liên quan đến sales và phân phối như là in-store này, khuyến mại này, hoặc là những cái chiến dịch để mà cho người dùng thử trải nghiệm sản phẩm của mình, thì nó mới đạt được cái hiệu quả cao hơn về cả độ phủ, độ tiếp cận và cái độ sâu và ghi nhớ ở trong lòng của người tiêu dùng của mình nữa. Và cuối cùng thì anh thấy là cũng có một cái câu chuyện của David Ogilvy vì thế nào là một là về cái tiêu chí đánh giá về một cái idea, một cái campaign tốt, đúng không? Nhắc lại câu chuyện để ưng cái bụng này, ước gì mình là người nghĩ ra, nó có độc đáo hay là không độc đáo, có giải quyết được cái vấn đề của nhãn hàng và chiến lược kinh doanh không? Và cuối cùng nó phải sống mãi với thời gian, nó phải xài được trong cái khoảng thời gian rất là lâu. Và cuối cùng thì một cái câu mà anh nghĩ là nó chốt lại thôi là khi mà mình làm một cái hoạt động marketing nào đấy thì mình suy nghĩ cho cùng là một cái campaign tốt, một cái campaign sáng tạo là một cái campaign mà phải khiến cái người tiêu dùng của mình cảm thấy rất là muốn mua cái mặt hàng mà mình đang làm marketing. Nếu như mà chỉ dừng lại là ồ nó hay và nó sáng tạo thôi thì có khi là chúng ta đang đóng vai trò của một nghệ sĩ, của một cái tòa báo chứ không phải là của một người làm marketing nữa.
Thì chúng ta vừa trải qua một hành trình dài khi mà cùng nhau vượt qua hai căn nguyên rộng lớn. Và mình hơi muốn nhấn mạnh lại với mọi người là một chiến dịch truyền thông hiệu quả luôn luôn cần có những phần không thể thiếu như là khảo sát thị trường, insight và big idea. Và có lẽ không chỉ em, mà các bạn ở đây cũng rất là thắc mắc về các yếu tố này để đánh giá một insight với nhà thì wow ạ. Và tại vì nãy giờ thì chúng ta nhắc khá nhiều đến insight, em cũng muốn là các bạn khán giả sẽ có được một bài học nhất định nào đó trước khi mà chúng ta kết thúc buổi ngày hôm nay. Vậy nên thì em xin mời anh có thể chia sẻ thêm một chút về quan điểm của mình đối với những cái đánh giá của insight hay ạ.
Đối với cá nhân anh thì một cái insight tốt nó chỉ có một số những cái điểm và những cái tiêu chí thì như thế này. Thứ nhất, một cái insight tốt thì nó phải là một cái insight mà nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái quyết định của người tiêu dùng. Và quyết định của người tiêu dùng thì thường là quyết định mua hàng hoặc là những cái nhận định về một cái mặt hàng hoặc là một cái nhãn hiệu nào đó. Cái tiêu chí thứ hai là một cái insight này, những cái insight tốt thì nó khá là sâu sắc và nó nằm trong cái tiềm thức này, nó nằm trong cái văn hóa và nhiều khi nhá, nó là nằm trong cái đặc điểm sinh học của con người. Thế nên là những cái insight tốt thì nó thường rất là tồn tại mãi mãi cùng thời gian. Đấy. Ví dụ như là trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong hàng nghìn năm nay thì cái chuyện mà kiểu đàn ông là thuộc dạng phái mạnh và đi chinh phục phái nữ đi, thì nó là một cái vấn đề mà ở trong văn hóa và nó còn thực ra là tiềm ẩn ở trong sinh học nữa. Thì đấy là một trong những cái ví dụ mà có những cái insight thuộc cái mảng đó mà nó có thể tồn tại và đi cùng với cả thời gian và đi cùng với năm tháng. Và cái cuối cùng thì anh nghĩ là cái insight thì sẽ có rất nhiều insight hay và sâu sắc và đúng, nhưng mà ở insight ở trong marketing và làm marketing hiệu quả thì phải có một cái insight nào đó mà nó phù hợp với cả cái ngành hàng. Và trong đại đa số các trường hợp thì insight thì nó thường là một cái động cơ hoặc một cái rào cản gì đó mà cái nhãn hàng và cái mặt hàng của mình có thể giúp tháo gỡ hoặc là có thể giúp thỏa mãn. thì cái đấy nó mới là một cái mà nó rất là quan trọng. Tại vì rõ ràng đúng không, có trên cõi đời này thì có hàng chục nghìn mặt hàng, rồi có hàng trăm nghìn nhãn hàng luôn, thì insight nó là một cái mà có rất nhiều trong mỗi ngành hàng và mỗi nhãn hàng. Nhưng mà đấy, đúng với cái điều kiện kinh doanh, đúng với cái nhãn hiệu của mình, thì chỉ có một số những cái insight mà nó phù hợp hơn thôi. Thì trong cái ví dụ của ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng đã chạm đến một cái ví dụ là cùng một cái insight về Tết, cùng một cái insight về gia đình. Nhưng mà rõ ràng anh cảm thấy là cái cách tiếp cận của Honda thì cái insight này nó phù hợp hơn với nhãn hàng là Honda. Nhưng mà cái ngách insight được lựa chọn, được không độ thì nó lại chưa sát và nó chưa hiệu quả bằng chẳng hạn. Thì đây nó là những cái tiêu chí mà anh sẽ sử dụng để mà đánh giá về một cái insight. Một cái thứ hai nữa thì anh cũng nói thêm một số cách về làm thế nào để mà tìm được một cái insight. Tại vì anh nghĩ là đây là một cái phần mà có thể giúp ích được cho rất nhiều các bạn trẻ, đúng không? Vì cái lúc mà đi làm marketing này, hoặc là từ những cái chuyện nhỏ thôi, như là viết những cái bài content hay là tạo ra video, thì các bạn cũng phải dựa trên một cái insight nào đó. Thì cái thứ nhất anh muốn trấn an tất cả các bạn trẻ là tìm được insight tốt nó là một cái vấn đề mà nan giải trong ngành, mà kể cả các công ty lớn cũng rất là đau đầu để làm thế nào để mà giải quyết được. Và các công ty lớn thì họ thực ra phải bỏ ra những cái khoản tiền rất là lớn, từ hàng nghìn đô là một cái rất là nhỏ để mà có một cái cuộc khảo sát nhỏ. Và những cái insight mà lớn nhất nhiều khi có thể mất hàng chục nghìn hoặc là hàng triệu đô, và nghiên cứu ở trong nhiều năm liền thì mới tạo ra được những cái insight rất là tốt và sâu và rộng. Thì và các công ty lớn thì thường làm qua những cái chuyện là tổng kết với các cái dữ liệu về thị trường mà mình có, tham khảo với những cái trend, những cái xu hướng của nhiều thị trường khác nhau trên thế giới. Và họ sẽ kiểu đặt ra những cái giả thiết là nếu insight này đúng với thị trường này thì liệu nó có đúng với thị trường khác hay không. Và họ bắt đầu test và làm những cái bước mà nó rất là tiêu tiền tiêu của đấy. Còn một cái thứ ba nữa mà họ cũng làm là đấy, cuối cùng là sẽ phải có rất nhiều những cái đầu tư và nghiên cứu trực tiếp của thị trường. Và đây là những cái đầu tư mà những công ty Nielsen này, Kantar hoặc là Ipsos thì họ sẽ giúp đỡ và làm việc cùng. Thì đấy là những cái cách mà các công ty lớn làm. Như vậy thì với các cái cá nhân và các cái công ty nhỏ thì mình cần phải làm thế nào? Thì anh nghĩ là đầu tiên, nếu mà xuất phát từ những cái công ty nhỏ đi và những cái cá nhân, thì cái một trong những cái nhiệm vụ của mình là mình phải rất là sâu sát với cả cái người tiêu dùng của mình. Thì có thể là khi mình bán một hàng nào đấy thì mỗi một năm, mỗi một tuần, mỗi một tháng là mình phải tương tác với người tiêu dùng, phải nói chuyện này, phải hỏi han họ về cái trải nghiệm về mặt hàng thì nó như thế nào. Và có thể là một vài quý một lần thì mình phải có những cái cuộc nói chuyện mà nó rộng hơn về những cái xu hướng sống, về những cái thói quen trong cuộc sống thì mình mới có thể làm tốt được. Với cái còn về với những cái cá nhân, giả sử như các bạn là học sinh, sinh viên đúng không, thì anh nghĩ là cái cách để mà tìm ra insight thì thứ nhất là tùy xem cái đối tượng của mình là ai, thì mình nên cố gắng mà mình làm việc về những cái đối tượng mà nó gần gũi trong cuộc sống của mình hơn. Ví dụ như nếu mà được chọn mặt hàng hoặc là chọn cái case thì em nên chọn những cái mà về giới trẻ này, hoặc là về chính bản thân mình, thì đấy là tốt nhất rồi. Một cái thứ hai là chọn về những cái người xung quanh mà em có thể nhìn thấy và hiểu được là họ đang ứng xử như thế nào, họ đang cư xử như thế nào, và những cái thái độ và những cái cảm xúc của họ là gì. Và tránh những cái chủ đề rất là xa, như kiểu là nếu mà chọn một cái mặt hàng mà cho những cái giám đốc đi, hoặc là cho chủ doanh nghiệp, hoặc là cho những cái nhà bác học chẳng hạn, hoặc là cho những cái mảng mà bọn em không có điều kiện tiếp cận thì bọn em không thể nào mà làm được insight tốt. Rồi sau khi mà em đã chọn được những cái sản phẩm và những cái mảng mà em khá là, mà có cái đối tượng rất là gần gũi với cuộc sống của em, thì có một cái câu thần chú, và thực ra là anh cũng hé lộ cái phần này ở bên trên rồi, cái câu thần chú đấy của anh thì chính là thấu cảm, động cơ, rào cản 3x3. Thì cái ý nghĩa của nó là gì? Bước 1 là thấu cảm, tức là mình thử, mình dẹp hết những cái về kinh doanh, mình dẹp hết những cái thứ mà mình đang phải làm, mình quên đi là mình đang cố gắng giải đề. Mình chỉ cần hình dung ra là nếu mình là cái đối tượng của mình thì mình đang nhìn thấy những cái gì ở cuộc sống xung quanh, mình đang cảm thấy gì, mình đang có những cái động cơ, những cái rào cản nào khi mà sử dụng cái loại hàng hóa. Thì đấy là cái bước 1 là thấu cảm. Rồi bước thứ 2, khi mà mình đã bắt đầu tiếp cận đến cái mục tiêu về kinh doanh và cái mục tiêu về marketing của mình, thì mình sẽ suy nghĩ xem là cái đối tượng khách hàng đấy liệu có những cái rào cản và có những cái động cơ nào khi mà họ tiếp cận đến một loại mặt hàng. Ví dụ như là những cái người nghe đến podcast đúng không, thì có thể là cái động cơ có thể là muốn tiếp thêm kiến thức, cái động cơ có thể là để giỏi lên, và có những cái rào cản thì có thể là vì content quá dài, là những cái anh chị trong podcast nói quá chán chẳng hạn. Như là, và anh hy vọng là anh Minh và bạn Thư ngày hôm nay thì không phải là thuộc vào cái chuyện là rào cản để mà nói nó quá chán khiến các bạn không nghe nữa. đấy. Nhưng mà đấy nó mới chỉ là cái lớp mà rất là đầu tiên thôi. Thì cái công thức là 3 x 3 nghĩa là sao? Khi mà em đã nghĩ đến một cái động cơ thì động cơ lớp đầu tiên em nghĩ đến chỉ là động cơ lớp số 1 thôi. Phải nghĩ xem có động cơ gì đằng sau động cơ không, thì đấy là lớp số 2. Và còn phải nghĩ đến động cơ đằng sau động cơ, đằng sau động cơ. Đấy là cái lớp số 3 để mà mình hiểu được một cách tốt hơn. Ví dụ như động cơ để mà em tìm thêm kiến thức, thì đằng sau cái tại sao phải tìm thêm kiến thức, đấy là vì em muốn giỏi hơn và em kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Nhưng mà động cơ tại sao em còn phải kiếm được kiến thức và để em giỏi hơn, để em nhiều tiền hơn, thì cái động cơ sâu xa nhiều khi nó chỉ là nằm trong cái sự là em không muốn thua kém những cái bạn bè xung quanh. Vì bạn bè của em có nhiều tiền, có nghe podcast em cũng phải đi nghe. Thì nếu như mình mà hiểu được tất cả các cái lớp về động cơ này, tất cả những cái lớp về rào cản, thì những cái thông điệp và những cái cách tiếp cận của mình nhá, nó sẽ độc đáo và nó sâu sắc hơn so với cả những cái cách tiếp cận và cái cách giải quyết vấn đề của những cái cá nhân và những cái công ty khác. Thì đấy là một cái vài điều mà anh muốn nói về chuyện insight và một số những cái tip mà để làm thế nào để các cái cá nhân và các cái công ty nhỏ thì có thể làm được.
Thì em xin cảm ơn anh vì rất nhiều những chia sẻ vừa rồi. Thật sự là những chia sẻ bài học này rất là bổ ích để mà giúp em và các bạn càng nhiều kỹ năng về kiến thức sai của mình và có thể có cái nhìn sâu sắc hơn và cụ thể hơn về khách hàng của mình ạ. Và có thể thấy nếu marketing không mặt ở mọi nơi thì cần đây lại xuất hiện ở từng những trạm. Đối với một người làm marketer mà nói thì chỉ cần bạn cố gắng hơn một tí, quan sát nhiều hơn một tí và lắng nghe nhiều hơn một chút thì mình tôi tin chắc rằng các bạn đã có thể tạo và tìm ra những lĩnh vực có rất nhiều insight giúp em đi cực bánh cuốn. Và sau cuộc trò chuyện dài vừa rồi với anh Minh thì mình tôi cảm thấy là khá là sục sôi và muốn ngồi lại để mà có thể tự mổ xẻ một vài campaign cho riêng mình. Và mình tôi nghĩ các campaign khi càng nhấn thân vào nó, càng tìm hiểu vào nó thì càng thấy nó hay và thú vị, đúng không nào? Và sau ngày hôm nay thì mình tôi tin chắc rằng là các bạn khán giả thân quen của Podcast Alo Ngành Trẻ Nè sẽ có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Tết cũng đã cận kề và cũng là lúc các thương hiệu chạy đến cái nghiệp của mình. Và bạn ơi, nếu mà các bạn được hỗ trợ gì cho việc trái cây thông qua tập podcast ngày hôm nay thì chúng mình rất vui khi mà các bạn áp dụng nó ngay và luôn nhé. Và chúng mình cũng sẽ rất vui khi được lắng nghe những chia sẻ của các bạn trong những comment vừa rồi. Và bạn hoàn toàn có thể thủ thị với tụi mình qua fanpage Amazon nhé. Và cuối cùng thì chúng mình luôn đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục ước mơ trở thành marketer của mình. Và không quên nói lời cảm ơn với người diễn giả rất năng nổ, dễ thương của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là anh Minh. Và em xin đại diện cho những người làm podcast một lần nữa thì cảm ơn anh vì sự góp mặt của ngày hôm nay và chia sẻ cho chúng em rất nhiều thông tin bổ ích mà có lẽ là tụi em có Google search thì cũng không có lời giải đáp ạ.
Thì từ phía cá nhân anh cũng muốn nói một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến đội ngũ làm chương trình Alo Ngành Kể Nè. Anh nghĩ là cái lý do tại sao hôm nay anh lại có thể năng nổ hoặc là dễ thương theo cái lời của các bạn thì đấy chính là vì anh được thừa hưởng một cái nguồn năng lượng và năng nổ và dễ thương của mọi người. Thì anh rất là cảm ơn chương trình vì hôm nay đã cho anh cơ hội để mà giao lưu với tất cả những cái người nghe. Còn nếu mà về cái chuyện là thông điệp mà dành cho những người nghe thì anh chỉ có một cái thông điệp rất đơn giản thôi. Cá nhân anh cảm thấy là tìm được đến ngành marketing và tồn tại và hoạt động được lâu trong ngành, nó là một cái điều mà anh cảm thấy rất là may mắn vì nó đã cho anh rất nhiều thứ, từ về mặt chuyên môn này, từ những cái chuyện là có được một cái cuộc sống nó khá là đầy đủ, cho đến cái chuyện là trở thành một cái con người mà anh tự cảm thấy là nó thú vị hơn. Thì anh hy vọng là các bạn trẻ mà có cái sự yêu ngành về marketing thì có thể tiếp tục gắn bó, tiếp tục tìm hiểu về ngành và tiếp tục phát triển trong ngành. Và ngoài ra như anh đã nói ở đầu rồi thì hiện giờ anh cũng đang làm những cái dự án riêng về hướng nghiệp và anh cũng rất thường xuyên chia sẻ rất nhiều thứ mà liên quan đến marketing. Nếu mà mọi người mà muốn nghe những cái chia sẻ năng nổ và dễ thương và truyền cảm của anh thì mọi người có thể giao lưu với anh trên Facebook cá nhân. Thì Facebook cá nhân thì anh có lẽ là anh xin phép là được các bạn làm chương trình có thể dẫn một cái dòng link ở trong những cái description hoặc là trong những cái lời giới thiệu của mình nhé. Thì rồi thì anh cũng hy vọng là các là những người nghe buổi podcast ngày hôm nay thì có thể giao lưu với anh ở trên Facebook cá nhân và có thể gọi bạn bè hoặc là có khi là gọi bố mẹ ông bà và người yêu cũ vào like luôn cho anh cũng được. Anh cảm ơn mọi người rất nhiều.
Dạ vâng, thì đến đây thì tập podcast của chúng ta cũng đến hồi kết và mình thương hy vọng là với giải kê là thế Tết 1 và 2 sẽ là những tập podcast mang nhiều kiến thức cho các bạn lắm. Giúp cho các bạn khán giả lấp đầy những chiếc ba lô với thức marketing của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo.
Alo, các bạn vẫn còn ở đó chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ podcast Alo Ngành Kể Nè với một chiếc ba lô tự tin, đầy ắp những kiến thức cùng những kỹ năng cần thiết được đem đến trong cuộc gọi của tập podcast lần này. Chúng mình hy vọng phần nào đã giúp cho các bạn tìm ra hướng đi trên con đường trở thành một marketer tương lai. Chúng mình luôn ở đây và các bạn ơi, đừng quên để ý điện thoại của mình để không phải lỡ bất kỳ một buổi tâm sự nào của các khách mời trong cuộc gọi lần tới nhé. Alo, Ngành Kể Nè, tạm biệt và hẹn gặp lại.